Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 3, từ câu 1 đến câu 12. Ngày ấy Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã gần đến. Chính ông là người mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo: Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Jerusalem khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Jordan tuôn đến với ông thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Jordan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham, vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi để các ngươi được lòng sám hối, còn đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách giày người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã bước vào tuần thứ hai của mùa vọng. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước vào con đường hoán cải. Gioan Tẩy Giả xuất hiện để giới thiệu về Đức Giêsu như là đấng Mêsia đang đến. Bài tin mừng giới thiệu tổng quát con người và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, về sứ điệp mà ông loan báo là sự sám hối, về đấng Mêsia và về phép rửa của Đức Giêsu. Theo tin mừng, hoang địa không chỉ là một vị trí địa lý, nhưng còn là một chi tiết biểu tượng. Trong Kinh Thánh, hoang địa chính là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, và Thiên Chúa bày tỏ mình cho con người. Chính trong hoang địa, Thiên Chúa đã gặp gỡ ông Mô-xê, Thiên Chúa đã gặp gỡ dân Israel, và cũng trong hoang địa, Thiên Chúa ngỏ lời với các ngôn sứ. Bài tin mừng hôm nay nhắc đến cụm từ sám hối. Sám hối là từ bỏ con đường tội lỗi và quay trở về với nẻo chính đường ngay. Cách thức Gioan ăn mặc gợi lại hình ảnh của ngôn sứ Elia ngày xưa. Sau này có lần Đức Giêsu ngầm khẳng định Gioan Tẩy Giả chính là ngôn sứ Elia tái thế. Lời loan báo đanh thép của Gioan với những người biệt phái và pha-ri-sêu đến xin chịu phép rửa, đó là một hình thức cảnh tỉnh rõ ràng. Nhóm pha-ri-sêu là nhóm trung thành với lề luật, nhưng lại sống đạo một cách hình thức, giả hình. Bên cạnh đó, nhóm Sa-đốc thuộc dòng dõi tư tế giàu có, nhưng lại ngả theo người Roma và không tin vào sự sống lại. Gioan Tẩy Giả loan báo cho những người ấy về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Chính điều này cũng gợi lại lời của các ngôn sứ về những tai họa sẽ giáng xuống trên những kẻ tội lỗi. Cũng vậy, hành động biểu tượng quăng vào lửa sau này sẽ được nói đến nhiều lần trong các dụ ngôn của Đức Giêsu. Sau cùng, Gioan Tẩy Giả nói về một đấng quyền thế hơn ông sẽ đến làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Lời này ám chỉ trực tiếp đến phép rửa mà Đức Giêsu sẽ loan báo sau này. Các chi tiết của bài tin mừng về Gioan Tẩy Giả không phải là một bản tiểu sử, nhưng trình bày quan điểm thần học. Ở đây, tác giả chỉ nêu lên những chi tiết liên hệ đến con người và hoạt động của Gioan, từ nơi chốn đến đề tài của sứ điệp mà ông loan báo. Gioan Tẩy Giả không loan báo về nước Thiên Chúa, nhưng về đấng Mêsia. Đây là điểm cốt yếu trong niềm tin Do Thái giáo. Tuy nhiên, qua đấng Mêsia, người ta có thể hiểu được về một vương quốc mà đấng Mêsia sẽ thiết lập, như được nói đến trong bài đọc ngôn sứ Isaiah hôm nay. Ngày ấy, sói sống chung với chiên, beo nằm chung với dê, trẻ con vui đùa bên hang rắn lục, bởi vì mọi người đã được hiểu biết về Thiên Chúa. Lời loan báo của Gioan Tẩy Giả công hiệu và hấp dẫn đến nỗi dân chúng từ Jerusalem và khắp miền Jude, khắp vùng sông Jordan kéo đến với ông. Đây là cơ hội để Gioan cử hành nghi thức thống hối. Nghi thức này vẫn thường được cử hành theo quy định của lề luật. Tuy nhiên, cách làm của Gioan Tẩy Giả có phần khác biệt. Ông đi thẳng vào vấn đề chính yếu, đó là việc hoán cải, sám hối. Hoán cải và sám hối là điểm cốt yếu trong giáo huấn của Cựu Ước, được Gioan đặt vào bối cảnh nước Thiên Chúa đang đến gần. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại, trong số những người đến nghe giảng và lãnh nhận phép rửa sám hối, có cả những người thuộc phái Pharisêu và Sa Đốc. Với nhóm này, Gioan đã thẳng thừng dùng những lời nói đanh thép để vạch tội họ và gọi họ là nòi rắn độc, là những kẻ bị trúc giữ qua hình ảnh những cây không sinh trái. Gioan khẳng định cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên tất cả những kẻ tội lỗi. Nhưng rồi, ông cũng nói những lời khích lệ. Để tránh cơn thịnh nộ đang gần kề, người ta không chỉ phải tham dự nghi thức sám hối, nhưng qua những hành động cụ thể là những việc tốt lành. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục hướng chúng ta đến dung mạo của đấng Mêsia mà Gioan Tẩy Giả loan báo. Nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả là giới thiệu về vị ngôn sứ Giê-xu. Ông tự thú nhận, dù có đi trước người, nhưng chỉ là người dọn đường mà thôi. Tác giả sách tin mừng dùng cách diễn tả, tôi không đáng xách dép cho người. Hơn nữa, đấng Mêsia được Gioan giới thiệu là vị thẩm phán trong thời cánh chung, người sẽ đến trong sức mạnh của Thánh Thần và trong lửa. Chính Đức Giê-xu sẽ đến để ứng nghiệm tất cả những gì vị tiền hô đã nói về người. Hãy dọn đường cho Chúa, đó là lời Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người. Hãy trở về con đường của Thiên Chúa. Con đường nào đây? Đó có phải là con đường mà ngày xưa dân Do Thái đã băng qua sa mạc để tiến về đất hứa không? Hay đó là con đường từ Jerusalem xuống thành Jericho đầy hiểm trở? Hay đó chính là con đường thập giá mà Đức Giê-xu đã đi? Hoặc đó có phải là con đường về làng Emmau sau biến cố phục sinh? Chắc chắn đó cũng không phải là con đường mà chúng ta vẫn đi lại hàng ngày. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, đó chính là con đường ở trong trái tim mỗi người chúng ta. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình phải dọn con đường đó như thế nào không? Có thể con đường trong trái tim chúng ta đang răng đầy trông nhọn đá tảng bom mìn của thù hận, của cạnh tranh, lợi dụng, của giả trá, lọc lừa, gian dối, của tật xấu đam mê, của kiêu căng tự mãn, của nhục dục và tội lỗi. Chúng ta cần phải dọn dẹp tất cả những điều đó để có thể thênh thang nhẹ nhàng tiến gần đến Thiên Chúa và để Thiên Chúa bước đến gần chúng ta hơn. Nhưng có lẽ tất cả những điều đó vẫn chưa đủ, bởi vì có một con đường lớn hơn, rộng hơn, thênh thang hơn rất nhiều, đó chính là con đường Giê-xu. Như người đã từng nói, ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Chính người đang mời gọi chúng ta bước đi trên con đường ấy là chính bản thân người. Con đường ấy sẽ đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, đến với hạnh phúc vĩnh cửu. Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người sám hối, thay đổi lối sống trong tư tưởng và trong hành động để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sám hối cũng chính là bắt đầu bước vào con đường Giê-xu, vượt qua những trở ngại để suy nghĩ bằng tư tưởng của Giê-xu, nói năng như cách nói của Đức Giê-xu, và nhất là hòa nhập tất cả đời sống mình với đời sống của Đức Giê-xu. Xin Đức Giê-xu chúc lành cho con đường sám hối và hoán cải mà giáo hội đang mời gọi chúng ta trong những ngày này. Amen.
Dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho Đức Chúa. Chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hét to mọi người biết, Thiên Chúa ta đấng cứu độ ta. Kìa Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang chiếu soi khắp trời đất. Dân khắp nơi hãy vua nghìn vua,
hãy dọn một con đường cho Chúa trong tâm hồn, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đời ta. Xích xiềng sẽ bị bẻ gãy, ai nghèo đói nay sẽ được đầy tràn. Hãy dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc. Núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm